This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Tục Đoàn kính chào quý thính giả và mời quý thính giả theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Tục Đoàn xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, anh Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi lời chào đến Tục Đoàn.
Giờ này Tục Đoàn ngồi ở bên đài là đã thấy tuyết rơi rất là dày ở ngoài rồi, không biết ở chỗ anh Tiến Dũng thì như thế nào anh Tiến Dũng?
Chỗ Thục Đoan ngồi thì cách ở đây khoảng chừng gần 15 mile thì chắc một vài phút tới đây thôi thì tuyết bắt đầu rơi ở Rockwall. Và hy vọng rằng ngày hôm nay tuyết rơi nhưng mà cũng không có sự rủi ro xảy ra trên cái đường mà chúng ta đi, vì cho biết rằng theo chỉ báo thời tiết nói đường hôm nay rất là trơn trượt đó Thục Đoan.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và ngày hôm nay thì nghe nói là các giới chức cũng sẽ công bố những cái thông tin mới nhất về cái nền tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ, phải không thưa anh?
Vâng, đúng như vậy đó Thục Đoan. Theo như cái lời của bà Janet Yellen thì bà nói là nếu mà cái tình trạng lạm phát mà nó vẫn ổn định đó thì có thể trong khoảng tháng 6 đó là hè tới đây là sớm nhất có thể rằng họ sẽ tăng lên cái lãi suất, cái rate của Federal Rate sẽ tăng lên, và chúng ta thấy lúc đó khi mà tăng lên thì có một vài cái sự mà rủi ro xảy ra với những cái người đầu tư, nhưng mà hiện tại bây giờ thì lãi suất vẫn còn rất là thấp. Như buổi sáng ngày hôm nay thì khi mở cửa thì Dow Jones đã giảm 6 điểm và hiện tại bây giờ là con số 18.207 điểm, và Nasdaq thì giảm 3 điểm và con số hiện tại là 4.984 điểm. SP500 thì giảm dưới 1 điểm, hiện tại là 2.110 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.03%. Dầu thô thì 49.04 đồng. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 12 xu. Chưa thấy con số này nó rất là... mặc dù cái euro không ai để ý, nhưng mà khi con số này lên xuống như vậy đó thì thấy cái đồng Mỹ Kim bắt đầu có giá trở lại. Tức là 1 euro đổi được 1 đồng 12 xu. Tức là chúng ta thấy rằng một euro đổi được 1 đồng 12 Mỹ Kim. Thì phải nói là đây con số... rõ ràng là khi mà con số này càng giảm nó thì thấy cái đồng Mỹ Kim bắt đầu có giá. Vàng thì lên 3 đồng 70 xu, hiện tại một ao vàng 1.213 đồng 80 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4% và tuần rồi cao nhất là 3.90%. Và lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.02%, tuần rồi cao nhất là 3.05%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.395 đồng. Bán ra là 21.495 đồng. Vàng thì mua vào là 35.420.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.520.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì đúng ra là bản tin này nó cũng có một phần sáng sủa cho cái thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay. Và chúng tin rằng ngày hôm nay sẽ là những cửa màu xanh, mặc dù khi mở cửa thì có một vài con số màu đỏ đã hiện ra. Theo như con số đưa ra từ Bộ Thương mại thì cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt về cái GDP, tức là Gross Domestic Product, tức là tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ đã tăng lên 2.2% cho vào cuối năm, tức là quý tư đó các quý vị. Và theo con số đưa ra thì trước đây thì con số này đã tăng lên 2.6%, nhưng mà con số tăng mặc dù lên xuống thì không quan trọng lắm, nhưng mà miễn là con số tăng, tức là cộng âm thì rất là tệ, nhưng mà dương thì ok. Tức là quý trước kia là tăng 2.6, nhưng mà quý này trở lại thì chỉ có tăng 2.2% mà thôi. Thì đây là con số rất là tuyệt vời cho cái nền kinh tế của bất cứ nước nào, mà đặc biệt là Hoa Kỳ. Khi cho thấy rằng cái nhu cầu trong nước đang có cái chiều hướng gia tăng, phải nói là nó đã tăng liên tục kể từ năm 2006 cho đến đây, thì phải nói là cái con người dân Hoa Kỳ họ xài tiền mỗi ngày một còn xài tiền nhiều hơn nữa, thì cái nhu cầu nó bắt đầu gia tăng lên. Và nó đã làm cái điều đó, nó ảnh hưởng chút xíu cho cái sự gọi là nó wider cái trade deficit, tức là khi mà người dân tiêu xài nhiều quá thì chúng ta cái cung nó phải cung cấp từ bên nước ngoài vào nữa, thì nó lại làm cho một cái sự nợ nần nó gia tăng. Nếu mà cái nhu cầu trong nước tăng lên, người dân tiêu xài, nhưng mà cái sự sản xuất chỉ nằm trong nước điều đó thì nó tốt hơn. Nhưng mà thật sự chúng ta thấy rằng khi mà mỗi lần mà Hoa Kỳ nhập khẩu vào đó, lúc nào cái tiền nhập khẩu nó cũng cao hơn cái tiền xuất khẩu. Một bản tin nữa thì bản tin này khá thú vị cho buổi sáng ngày hôm nay. Khi mà một cái công ty viễn thông, đặc biệt là Ericsson, đây là công ty của Thụy Điển, họ đang đâm đơn kiện Apple vì họ cho biết rằng Apple đã vi phạm bản quyền quá nhiều. Đặc biệt là những cái công nghệ như là, Tư Dũng nói tiếng Việt là 2G hoặc là 4G, mà gọi là 2G hoặc là 4G, và ngay cả cái LTE cũng vậy nữa, cái standard. Thì đây là những cái công nghệ này là cái bản quyền của từ Ericsson, cái patent của họ. Nhưng mà Apple đã ăn cắp, và họ đã nói rằng Apple đã lợi dụng, đã vi phạm về cái bản quyền. Và họ đã, ngày hôm nay họ đưa lên cái Ủy ban Thương mại Quốc tế của Hoa Kỳ và nói rằng Apple đã vi phạm cái bản sáng chế của cái hãng Ericsson. Và họ nói rằng họ yêu cầu cái Apple sẽ ngưng gọi là nhập khẩu những cái iPhone, iPad đi vào Hoa Kỳ. Cái điều này chúng ta thấy nó rất là buồn cười. Thật sự mọi người trong nước đa số mà hỏi Apple từ đâu thì họ nói Apple là của Mỹ. Nhưng thật sự ra đúng, nhưng mà cũng sai. Vì Apple là cái thương hiệu của Mỹ chính xác, nhưng mà chúng ta thấy mở cái Apple ra thì đa số cái chữ là Made in China. Vì tất cả những cái công nghệ và những cái sự lắp ráp nó nằm ở nước ngoài, tức là Trung Quốc. Vì thế, Ericsson đã nhập được cái điểm yếu này. Họ yêu cầu Apple phải ngưng ngay những cái iPhone và iPad nhập khẩu từ Trung Quốc, nói thẳng cái chữ là từ Trung Quốc đi vào Hoa Kỳ. Cái điều này không biết có làm lợi cho Hoa Kỳ hay không. Có thể Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ sẽ mượn cái cớ này yêu cầu Apple sẽ ngưng, thì Apple chắc chắn sẽ chuyển hướng dời tất cả các hãng về vào đến Mỹ hay không. Nhưng mà đây cái chuyện rất là lớn, không biết rằng cái sự ngã ngũ đến đâu. Nhưng mà trước mắt là hiện tại bây giờ cái công ty Ericsson vẫn đã đâm đơn kiện và yêu cầu tòa án xét duyệt cái điều này. Vì khi mà cái công ty Apple đã xâm phạm bản quyền của Ericsson. Và một bản tin nữa thì bản tin này nó lấy cho chúng ta một cái gọi là mình suy nghĩ trở lại khi mà chúng ta dùng lương thực. Theo một cái bản tin mới nhất đưa ra buổi sáng ngày hôm nay, thì theo như cái gọi là cái non-profit của Waste Resource Action Program này, công ty của Anh, thì theo một cái sự nghiên cứu của họ qua nhiều năm tháng thì họ thấy rằng mỗi năm như vậy thì thế giới đã gọi là phí phạm lương thực quá nhiều, trong khi những nước khác còn rất là đói kém, đặc biệt như ở bên châu Phi. Trong khi đó thì người ta đã phí phạm lương thực mỗi năm như vậy lên đến 400 tỷ Mỹ Kim. Từ những cái lương thực mà bị cũ họ đã dục đi, hết hạn họ đã dục đi rồi, ngay cả cái run food, tức là những cái thức ăn bị hư. Và theo như cho cái bản tin mà những cái nhà nghiên cứu này họ cho thấy rằng Asia, tức là những nước châu Á là gọi là vi phạm về cái luật, cái chuyện này nhiều nhất, tức là họ phí phạm đồ ăn nhiều nhất. Kế tới là Europe, tức là bên châu Âu, nhưng mà người Mỹ là đứng thứ ba. Mặc dù chúng thấy là Mỹ phí đồ ăn vô cùng, nhưng mà thật sự ra cái phí phạm đồ ăn không phải là ở Hoa Kỳ, nhưng mà ở châu Á. Và theo như con số đưa ra đó, mỗi năm như vậy, người dân đã phí đi khoảng 280 triệu tấn lương thực mỗi năm. Một con số thực là khổng lồ. Trong khi đó thì họ đưa ra những con số người chết đói mỗi năm càng ngày càng gia tăng. Nếu mà so ra con số mà họ gọi là food waste, tức là phí phạm lương thực đó, thì cái MetLife Stadium ở New Jersey đó, thì chúng ta có thể chứa khoảng cần phải 560 cái diện tích như một cái stadium mới chứa đủ cái lương thực mà mỗi năm trên toàn thế giới phải là phung phí. Và mỗi năm như vậy chúng ta mất đi ít nhất là 400 tỷ Mỹ Kim về cái tiền mà chúng ta phí phạm về lương thực. Một bản tin khá buồn cười nữa là Radio Shack họ tuyên bố ngày hôm qua họ sẽ bắt đầu bán cái thương hiệu của họ 20 triệu Mỹ Kim. Và đây là con số đấu giá đầu tiên đưa ra để mà mua lại cái thương hiệu Radio Shack. Và có nhiều người họ đàm tiếu vô cùng. Chúng ta có thể tưởng tượng được một cái công ty nào đó đã chuẩn bị chìm xuống rồi, chuẩn bị bankrupt rồi mà còn ráng bán cái tên thương hiệu của mình cho người khác. Có nhiều người nói đùa rằng một đồng thì họ sẽ mua ngay. Thật sự chúng thấy rằng Raider Shark hiện tại bây giờ họ rất là thê thảm, và chấp sắp sửa tới đây họ sẽ bán đấu giá 2.000 cái cửa tiệm còn lại lên auction, nếu mà người nào mua được, và họ sẽ lấy được 2.000 cái cửa tiệm. Và cái giá đầu tiên đưa ra là 200 triệu Mỹ Kim. Nếu vị nào mà có tiền mà mua lại cái thương hiệu hoặc là mua lại cái tiệm này đó, những cái cửa tiệm của Radio Shack thì chúng ta có thể mua. Nhưng mà cái điều ở đây cho thấy rằng String có thể là người đấu giá đầu tiên, vì công ty điện thoại String sẽ mua lại những cái cửa tiệm này có thể chuyển qua thành cái cửa hàng điện thoại, hoặc là Amazon có thể trong tương lai họ sẽ mua lại một phần nào đó của cái những cửa tiệm RadarShark để làm cái cửa tiệm của mình. Vì chúng ta thấy rằng RadarShark trong những năm gần đây, đặc biệt mới nhất là ở New York, họ sẽ mở ra một cái cửa tiệm bán lẻ Amazon, không phải là shipping như trước đây chúng ta mua online nữa, mà Amazon sẽ có những cái cửa tiệm bán lẻ trên toàn quốc Hoa Kỳ trong tương lai. Một bản tin nữa, bản tin này khá thú vị cho cộng đồng người Việt Nam chúng ta. Trước đây Dũng có gửi những bản tin chẳng hạn như là người Mỹ trắng so sánh những cái gia tài hay là học vấn vân vân với người da màu, ngay cả cái người châu Mỹ Latin vân vân, nhưng mà ít khi nào họ đưa ra cái bản tin của người Asian, tức là người châu Á, thì cái đời sống của họ như thế nào, và theo nhiều cái thơ yêu cầu để họ đưa ra. Thì tại hiện tại bây giờ người châu Á ở Hoa Kỳ cũng rất đông, thì ngày hôm nay họ đưa ra, họ cho biết rằng người châu Á qua một cái cuộc thăm dò của Federal Reserve Bank ở San Luis, đây là một cái bản tin chính xác vô cùng, khi mà họ cho thấy rằng người châu Á có lúc hơn người da trắng, có lúc bằng người da trắng, có lúc thua người da trắng, nhưng mà thật sự ra họ cho biết người da vàng và người châu Á đó lúc nào cũng có sự vượt trội hẳn hơn hết. Cái điều mà họ đưa ra, họ cho biết rằng compare với những người da trắng và da màu, ngay những người châu Mỹ Latin, thì người da vàng đứng thứ nhì chỉ có sau người da trắng. Nhưng 65% người Asian tuổi từ 35 đến 39 là 65, 100 người là 65 người có cái bằng college. Nhưng trong khi đó chỉ có 42% người da trắng là có bằng college, và 26% người da màu hoặc là những thành phần khác chẳng hạn như Hispanic là có bằng college, 16% là người Hispanic. Và hầu hết những người Asian là họ cho biết 1/3 là những người này có cái bằng đại học, và hơn gấp đôi người da trắng. Và nói rằng, phải nói là cái người da màu đó, người da vàng đó, người Asian đó, là họ nói là họ có trình độ học vấn cao, và từ cái học vấn cao như vậy thì họ đi làm cái thu nhập cao. Nhưng mà cái điều mà quan trọng người ta nói đây là người da vàng, người Asian đó, có cái đời sống tích lũy của cải. Họ cho biết rằng mặc dù high income, nhưng mà cái wealth accumulation, tức là họ dành dụm nhiều hơn là họ tiêu xài, và làm cho cái sự giàu có của họ nó càng ngày càng nhiều lên. Từ năm 1989 đó, thì phải nói rằng có phần nửa số người Asian nhập cư vào Hoa Kỳ đó, là có cái tài sản bằng những người da trắng. Ví dụ như 100 người, ví dụ đưa cái số tỷ lệ đi, 100 người Việt Nam qua Mỹ năm 1989 thì có 50 người trong đó có cái tài sản bằng người da trắng rồi. Nhưng mà đến năm 2013 đó là 2/3, 100 người Việt Nam thì trong đó có khoảng 75 người là có cái tài sản bằng người da trắng. Đó là cái sự tăng trưởng của người da trắng, người Asian, nó liên tục bộc phá ra nhiều hơn. Họ so sánh ra năm 1989 đó, thời điểm đó thì người da trắng đó là 130.000 là cái số giàu của họ, tiền giàu có. Chuyển qua năm 2013 đó, cái người giàu da trắng phải có tài sản khoảng 134.000. Nhưng mà trong cái người Asian đó, năm 1989 là 64.000. Nhưng mà chuyển qua năm 2013 là họ có đến 91.000. Và họ cho biết rằng cái người da vàng là người Asian đó liên tục phát triển, mà không biết đến một ngày nào đó rất gần thì cái số tiền của người Asian sẽ bắt đầu bằng với người da trắng và hơn trội cả người Hispanic, ngay cả người Black nữa, cái thú vị. Và một bản tin nữa thì Tiến Dũng xin gửi đến vị cho biết rằng người Mỹ, nếu mà trước đây thì chúng ta thấy rằng người Hoa Kỳ họ downsize cái nhà của họ xuống, tức là cái nhà của họ bự thì họ lại cảm thấy nó không có cozy, không có ấm cúng nữa, họ downsize từ từ xuống. Nhưng mà con số đó thực tế đưa ra thì theo như cái Julia Show thì họ nói rằng không, thực tế là như vậy. Vì có nhiều người họ Hoa Kỳ vẫn muốn cái nhà của họ nó bự hơn cái nhà bình thường. 43% những người Hoa Kỳ hiện tại bây giờ vẫn còn cái idea là họ muốn nhà của họ bự hơn. Mặc dù chưa thấy rằng cái nhà bự, nhưng mà người Hoa Kỳ chỉ sống một góc nhỏ nào thôi. Còn số còn lại chỉ đi dọn dẹp mỗi ngày. Và theo cho thấy chỉ có 16% người Hoa Kỳ, 16%, là họ muốn cái nhà của họ nhỏ hơn. Theo như thống kê đưa ra kiện cái Home Builder, như là National Association Home Builder, sẽ nói là trung bình hiện tại bây giờ một cái cặp vợ chồng đó cái nhà mà họ có thể sống vừa đủ đó là 2.600 square feet, là vừa đủ cho vợ chồng. Nhưng mà có nhiều người họ lại muốn bự hơn, cao hơn, to hơn. Và cái điều này đã làm cho cái cực khổ của người Hoa Kỳ mỗi ngày càng chồng chất. Nên là cài cho nhiều, mua nhà cho bự nhưng mà họ vẫn trả nợ mà họ không có ở nhiều như là họ cần thiết. Theo như cái bản tin mới nhất đưa ra thì hiện tại bây giờ, theo như sự nhu cầu của con người, đặc biệt những học sinh nó càng lớn, thì một cái công ty họ mua lại những cái container, tôi biết là những cái container mà shipping container rất là to, dài khoảng 40 feet, rộng 20 feet. Họ đã mua những này về và đặc biệt hiện tại bây giờ Houston, cái thành phố ở North Houston đang bắt đầu làm cái điều này. Họ xây một cái building rất là lớn, rất là bự và tất cả những building này từ những cái container này ra. Và mỗi cái phòng như vậy trung bình là khoảng 540 square feet. Và họ cho biết rằng trong tương lai họ sẽ đưa ra những cái apartment này để cho những học sinh gọi là có low income sẽ mướn những cái chỗ này để mà ở và đi học. Và hiện tại bây giờ cái Sam Houston State University họ sẽ bắt đầu xây cái building này với khoảng 40.000 cái shipping container. Và trong tương lai chúng ta thấy một cái building hiện lên ở bên Houston và có 40.000 cái container và chồng chất lên nhau để làm ra một cái building để cho những học sinh ở trường Sam Houston State University mướn những cái building này và cái giá rất là rẻ. Và đây là cái ý kiến mà Tiến Dũng nghĩ rằng trong tương lai sẽ có nhiều cái building như vậy mọc lên hầu cho giúp những người low income, thưa quý vị. Xin trở lại với chủ đề.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng với bản tin kinh tế và thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Đúng như anh Tiến Dũng nói, thường có nghĩa là người châu Á mình có lẽ là tại vì cái đất nước mình nó nghèo khổ hơn hay sao, cho nên người ta cũng tiết kiệm hơn và người ta chịu khó hơn là những người ở Hoa Kỳ hay là những người ở nước khác đó thưa anh.
Vâng, chính xác. Thì tôi đang khi mà tôi cũng đọc cái bản tin này đó thì thấy mình dò lại từ thì thấy thật sự là như vậy. Khi mà thấy cái cha mẹ mà đặc biệt những cái cựu quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa đi qua Hoa Kỳ đó thì họ luôn luôn làm việc cực nhọc để mà giúp cho con họ có một cái kiến thức cao hơn. Khi mà có kiến thức cao hơn thì họ sẽ gọi là ăn trên ngồi chốc hả? Cái chữ đó thì ông bà sư đã nói, thì khi mà họ làm cao như vậy rồi đó thì họ lại tiền lương họ lại cao hơn nữa. Và cái điều mà Hoa Kỳ họ research hoàn toàn chính xác thì cũng đồng ý vô cùng. Họ nói là cái người châu Á đó có trình độ học vấn cao hơn thì họ lại làm với thu nhập chắc chắn phải cao hơn. Nhưng mà cao hơn so với cái demand nó ngộ lắm. Tức là cái tỷ lệ nó không được thuận cho lắm. Khi mà làm tiền càng nhiều nhưng mà họ lại thích tích lũy tiền hơn là họ xài. Vì thế cái số tiền mà cái người châu Á họ luôn luôn nằm dưới cái người da trắng một chút xíu mà thôi. Ví dụ như người da trắng 130.000 thì trong đó người Asian là khoảng 91.000 trở lên. Đó là con số mà phải rất là vui. Mình dùng đọc bản tin này rất là vui khi thấy rằng cái người da vàng nó vượt trội hơn ngay cả người tất cả những sắc dân khác, ngay cả Hispanic, người Black hay là những người về châu Âu nữa, thưa quý vị. Đó là cái điều mà chúng tôi thấy rất là vui và ngày thứ sáu mà gửi đến quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng và anh em mình sẽ gặp nhau vào chương trình lần sau thưa anh.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Thục Đoan và không quên chúc quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.